nhưng mà nếu tôi một niệm tôi lên tới thì cỡ cả cái thế giới rằng nó cũng tự tôi rồi.
Cho nên khi mình niệm, khi mình khởi cái niệm bực mình, khi mình khởi cái niệm không ưng ý, thì toàn thể cái khu vực của mình đứng đâu đều là không ưng ý. Cho nên cái mình đi có cái niệm phiền não ở trong cái đầu của mình, ở trong cái xem của mình, hay là ở trong cái tâm khu thần kinh của mình, thế thì mình thấy cái nhà đi bộ được, cái nhà nó không dính dáng gì cả. Cái nhà nó không dính dáng gì, nếu mà khi mình khởi cái niệm bực mình thì cái nhà đó mình cũng bực liền. Cho nên cái nhà đó cũng trở thành địa ngục chưa. Và nhiều khi cái nhà nó rộng quá, nhưng mà thật sự khi mình đã bực rồi thì tự nhiên cái nhà đó nó trở thành từng cái chỗ nó hẹp. Cái chỗ mình muốn là cái chỗ phải rộng rãi, cái chỗ đó thoáng mát, nhưng mà bây giờ bực quá thì nó tan cái địa lý biến của mình. Nhưng mà thật sự cái nhà mình nó không phải nhỏ, cái nhà mình như vậy là quá lớn rồi. Nhưng mà khi mình bực thì xem cái nhà đó nó trở thành một cái tù vực. Cho nên một niệm như vậy, một niệm duyên khởi cái ý thức như vậy, phân biệt như vậy, thì niệm đó là niệm của chính thân và sẽ rơi lọt vào trong những cảnh giới. Và chính một niệm như vậy cũng vô biên, cái niệm khởi đó cũng vô biên, chỉ là cũng ứng khắp nhiều phương thế giới đó. Nhưng mà ứng khắp nhiều phương thế giới đó nó không phải như là một niệm tỉnh giác, một niệm đó nó cũng chu toàn hết cả. Nhưng mà một niệm đó nó thấy cảm thấy cả đầy cả cái địa ngục vậy. Tự mình thấy cái thân của mình đó, tự mình thấy cái thân mình tu khắp cả địa ngục và nơi nào cũng chịu hành hình rồi. Còn cái niệm kia trong sáng thì đương nhiên nơi nào cũng cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng cả. Do đó là từ tâm niệm mà chúng sanh thấy có an vui, từ tâm niệm mà chúng sanh thấy có tiền được. Bồ Tát biết rõ tất cả những ý niệm an vui hay là những ý niệm tiền được đó cũng chỉ là ý niệm và cũng chỉ là những hư. Cho nên thể lập được và pháp giới tính, thể lập được pháp giới tính cho nên gọi là ứng nguyện khắp từ thiên thế giới. Thì cái này thì thật sự là nói như vậy chứ mình cũng mang cái tính thầm tục, nó cũng có mang cái tính tùy an tùy được, nó cũng là khó hiểu. Thế nhưng mà nếu mà gia công tu tập thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các pháp vốn nó không có đầu mối, vốn nó không có chung cuộc, và mười phương thế giới là ở đâu? Mười phương thế giới không ở đâu cả. Chỉ chúng sanh thấy nhìn am theo cái duy nhất của phàm phu để nhìn về phương, nhìn về nơi mặt trời mọc thì cho là phương đông, ở cái đường sau lưng là cho là phương tây, ở cái tay phải là cho là phương nam, ở tay trái kia là cho là phương bắc, rồi phương tây rồi nó là phương dưới, nhưng mà nó là phương nào, tất cả ra đều chỉ là duy nhất pháp của phàm phu rồi. Và cái mà chúng ta đương khởi niệm hiện tiền để nghe pháp đó, tức là dùng cái tai nghe, dùng mắt thấy, dùng mũi để ngửi, dùng miệng để mà đến đó, bị tham, bị cam lồ đó, thì tất cả những cái mà chúng ta ít đương ứng pháp đó là nó chúng ta chỉ thấy ở đây, nhưng mà thật sự không phải ở đây, nó là sự tùy tùy dương khởi cái vạn pháp, và sự tùy tùy dương khởi cái vạn pháp ở trong pháp giới tính dùng màu và tham. Và nó lớn thì nó lớn lớn vô cùng, và nó lớn nhỏ thì cũng không bao giờ tìm thấy nó ở đâu hết. Như vậy ngay trong một niệm có thể ứng khắp cả mười phương thế giới, nghĩa trong một niệm đó không tu thiết vào cảnh giới, một niệm đó không tu thiết vào niệm khởi. Như vậy không tu thiết vào niệm khởi, không tu thiết vào cảnh giới thì người đã đồng thể với như, và đã khi đã đồng thể với đi thì dự dụng tùy duyên, nơi nào lại không dự dụng. Cho nên cái đó gọi là ứng khắp mười phương thế giới, nói nôm na để cho người ta dễ hiểu. Thật sự ra cái mười phương thế giới kia là cũng là cái ức tưởng hiện thực, Người vô thế giới đã được dựa vào cái sắc tham sắc chấp tướng hữu vi dựa vào cái ức tướng vô ước của bản thân để mà chúng ta nói cho nó rôm rã là người vô thế giới. Cái thực sự nó chẳng đi đâu mà nó cũng chẳng đến đâu cả. Nó ngay trong cái niệm niệm tưởng thôi. Cái khó là ở chỗ đó. Thường nói khi mình nói là cảnh giới cực lạc thì người ta lại ức tưởng về cảnh giới cực lạc. Khi ta nói địa ngục thì ức tưởng về cảnh giới địa ngục. Nhưng mà thật sự cảnh giới địa ngục ở đâu? Thật sự cái cảnh giới nước bàn ở đâu? Cho nên có nhiều người nói rằng tôi đã thấy địa ngục rồi. Nhưng mà một bà Tám đã thường nói là bà thấy địa ngục rồi. Nhưng mà bà Chín ngồi bên thì không thấy gì hết. Thì bà Chín nói rằng tôi đã thấy nước bàn rồi. Bởi vì tôi ngồi đó chỉ thấy, thấy có vòng mây minh chất này. Có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát này. Đó có Phật A Di Đà này. Đó ngồi đó thấy không? Bà thấy không? Nhưng mà bà Chín thấy nhưng mà bà Tám ngồi bên không thấy gì hết. Mà bà thấy lớn không? Trời ơi, thế giới lắm như đất bằng lưu ly nè. Thấy bằng bãi báu này, có chiếc nước khác nhiều màu vậy nè. Thì có thể không thấy? Bởi vì bà không thể nào tu hành với tôi, cho nên bà không thể thấy như tôi được. Nói chung là bà tu hành với tôi thì bà sẽ thấy như tôi. Nhưng mà tu hành với tôi là tu hành sao? Những khi mà tôi đã tu hành được như bà, tức là nàng nói chứ còn sao được như bà nữa, có phải là nàng nói như bà thì tôi thấy, nhưng mà tôi thấy lớn hơn bà, tôi thấy cảnh giới lớn hơn. Thì vậy này là nàng mà bà chưa không thấy gì hết. Tức là mỗi người tự tư và tự ức chế cho mình hơn một cảnh giới nào đó. Rồi tự vẽ vào và thấy cái như là thần thánh vậy, nhưng mà đó là vọng tâm của mình. Cái vọng tâm đó của mình khi nó đã ức chế nơi này thì nó sẽ đạt đến cái chỗ rồi, tức là nó đạt đến cái vọng cảnh. Cái vọng cảnh đó danh phụ tiêu tập thì cái vọng cảnh đó thanh tịnh, nhưng mà cái vọng cảnh đó do để không tiêu tập và điên đảo thì tuy nhiên nó sẽ có một cái không gọi là cái cảnh kia, nó sẽ ác cảnh, là địa ngục cảnh, là do bởi tâm tưởng hết. Nhưng mà Bồ Tát biết rõ tất cả những ý niệm đó cũng chỉ là ý niệm hiển nhiên do bởi sự tư vỡ của tâm thức. Chính vì vậy mà Bồ Tát hiểu thật ý niệm đó, mà nếu có một niệm niệm tiền chính xác không tiêu tiết, đó là tiêu hết cả mười phương thế giới, nơi nào đó là Bồ Tát cũng có mặt cả. Chính vì vậy như là lửa tất cứ ở nơi đâu những điều kiện bật lên thì chúng nghĩa hiện ra. Như vậy cái thể chứa nghĩa tinh khích nguyên thiên thế giới, nghĩa là chỗ nào cũng có mặt lửa cả. Nhưng mà cái điều kiện là thể chứa điều kiện thì bật lên nó có chứa nghĩa hiện ra. Như vậy cái thể chứa nghĩa là cực nguyên đấng lành, thể chứa nghĩa chính là pháp giới, chính là pháp giới chính đó. Chính là nó mang cái tính cái vũ trụ tính. Như vậy nó mê cái tính của Phật vô sinh, nhưng mà tại sao nó không có chịu hiện ra mặt? Vì nó chưa đủ điều kiện, cho nên cái tính nghĩa chưa hiện ra mặt. Nhưng mà nó đã đủ điều kiện bật lên thì tính nghĩa hiện ra. Nếu ở đâu nó bật ra, ở đâu nó hiện ra, vậy thì nó chính là Phật vô sinh. Như vậy nếu được mình đủ duyên pháp, bây giờ tôi nghe cái thân này để đủ duyên pháp như vậy, cho nên tôi khởi ra một niệm. Nếu một niệm tôi khởi ra tâm sân, lấy tại đây và bây giờ một niệm khởi tâm sân duyên nhiễm duyên tiếp, tôi thấy an nhiên tự tại. Nơi đó tôi đã gọi là ứng khách trong người trên thế giới. Ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào, tôi cũng ứng khách như vậy, tôi vẫn an nhiên tự tại như vậy. Nghĩa có nghĩa là tôi đã có mặt trong khắp mười phương thế giới và tôi tâm sáng ở khắp mười phương thế giới đó. Bởi vì sao? Vì tôi nhận khắp giới tính làm thân. Đó. Nó khó ở cái thành đó. Thì đưa vào cái tinh vi trừ tượng. Một niệm mà tính khắp mười phương thế giới, tức là đưa vào cái tinh vi trừ tượng. nhưng mà cái tiêu chí tiêu chuẩn này nó không phải là cái tiêu chí tiêu chuẩn như của người bình thường, như của người phạm thứ trong nước, mà cái tiêu chí tiêu chuẩn đó là một cái tiêu chí tiêu chuẩn do để cái công năng tiêu tập, do để vì cái biết rõ các pháp chuyển lực. Thần kinh tiếp tục, Bồ Tát muốn các thế giới Phật chẳng đoạn diệt thì sẽ tu tập phát ngã ba la mật. Tiếp theo, Bồ Tát muốn thế giới Phật chẳng đoạn diệt thì phải tu tập phát ngã ba la mật. Thế giới Phật là thế giới nào? Muốn các thế giới Phật chẳng đoạn diệt. Lời kinh văn lên mật ý Bồ Tát muốn khiến hết thể chúng sinh khác tâm cầu với thượng đồ đề, tức là khác tâm làm Phật đó. Cho nên trong kinh mình là luận Bồ Tát Lâm Thọ đã giải ngay là muốn các thế giới Phật chẳng đoạn diệt thì phải tu tập các ngã ba la mật. Thì trong phần luận Bồ Tát Lâm Thọ đã giải ngay, một cái nói rằng Bồ Tát muốn không hết thể chúng sanh phát tâm cầu với thượng đồ đề thì phải tức là phát tâm cầu làm Phật. Thì như vậy chỉ là ở đây nói rằng muốn thế giới Phật chẳng đoạn, tức là ý nói là niệm niệm tâm thân mà không bị tiêu cực vì dục chuyển. Niệm niệm tâm thân tức là thế giới Phật chẳng đoạn diệt. Còn lần này niệm vừa lấy tâm thân nhập vô cảnh khác thì cái niệm đó lập tức buông tới ngay, thì đương nhiên là thế giới Phật đoạn diệt. Như thì vừa qua thì hiểu xong rồi mình thấy mình an nhiên, có thể mình xả bỏ, nhưng mà gặp thiên nhiên thì cái ta nó hiện hữu, gặp cái gì mà thích cái nhiên thì cái ta hiện hữu, và cái ta hiện hữu nó đã có cái ta hiện hữu là có định thử, có cái ta hiện hữu là có bản sản, có cái ta hiện hữu là có hơi thừa, có cái ta hiện hữu là có phải tay. Như vậy thì thế giới Phật lúc đó đã đoạn diệt rồi. Và lần này muốn thế giới Phật không đoạn diệt, tức là không bị giết, thì nó cho tinh tập phát ngã ba la mật. Như là luôn luôn sẽ đứng trên đỉnh cao của trí tuệ. Vì trên đỉnh cao của trí tuệ, cho nên lực lượng đã thoát khỏi thanh tịnh tâm sáng vô thức, thì niệm sâu nhớ cố gắng tiến trình bát nhã ba la mật, tức là tiến trình cái thể như cái các pháp, thì như vậy niệm sâu cũng phù hợp với nhau, niệm sâu nhớ cũng phù hợp với nhau, niệm sâu nhớ cũng phù hợp với nhau, và lúc nào cũng phù hợp với nhau, là thế giới Phật không đoạn diệt. Nhưng mà liệu mình có ở đây không? Cái điều quan trọng là chúng ta tu là muốn được tịnh độ ha, muốn được gọi là vãng sanh tịnh độ. Ai cũng muốn được vãng sanh tịnh độ, nhưng cái vãng sanh tịnh độ là thích rồi, bởi vì tôi còn không biết khi mình chết mình có được vãng sanh không. Nhớ đại nhớ để giúp dùng cho con, mà khi con gần chết thì nhớ niệm Phật lớn chứ. Đến khi vậy, giờ đi tới lúc đó con cũng mê muội quá. Nhờ cái tiếng niệm Phật lớn của sư trụ giống như sư tử lắm, cho nên con giật mình. Những cái lớn để cho con giật mình, nghĩa là con nghĩ tiền bạc, nghĩ con cháu, nghĩ của cái, nghĩ sự vui chiếc, nghe cái tiếng sư tử lắm của sư trụ, tự nhiên con thoải mái. Con đi lên chứ không bao giờ con đi xuống. À, giờ con đi lên chỗ nào chưa biết, nhưng mà con cứ đi lên. Chứ là cái cảm nhận của răng hoạt và cảnh giới, bởi vì vào trong những vùng diễn ra, vùng hồng quang hay là vùng bạch quang hay là vùng hắc quang, bởi vì những vùng những cái đó do ai để ra, đó là do tâm mình nó vẽ ra. Nếu lúc đó tâm mình như vậy là cái vọng tâm còn yếu ớt, cho nên đến giờ cái sức niệm Phật, cái niệm Phật tức là niệm Nam Mô Như Đại Phật đó, là
hay là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà thật sự ra thì cũng như niệm Lục Tự Di Đà, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì quay trở về với cái gì? Quay trở về với tánh giác của người. Chỉ A Di Đà Phật là vô lượng quang vô lượng thọ, mà vô lượng quang vô lượng thọ chính là cái tánh giác. Như vậy chỉ Nam Mô là trở về. Như vậy xin quay trở về với tánh giác của người. Thì ta reo quay trở về với tánh giác, quay trở về với tánh giác, lập tức quay trở về với tánh giác. Phải không? Cho nên gọi là giác tánh viên minh, từng lai tạm tịch mở. Nó ở trong cái thể, nó không tạm tịch. Giác tánh viên minh, đầy đủ sáng suốt. Nếu mà sẽ quay trở về tánh giác thì rất là sáng suốt. Vậy sáng suốt thì nhận ra được cái chỗ nào là viên nghi chứ. Mà khi chúng ta đã nhận ra được tất cả các cảnh giới đều là viên nghi, đều là do ức tưởng, thì như vậy chúng ta thể nhập pháp cho tính tùy duyên để mở, tùy pháp để mà đến. Như vậy tức là ở nơi cái phần đó chúng ta chưa biết. Nhưng mà thoát một cái là chúng ta chấp nhận được ngay. Nhiều khi ngủ chim bao thấy mình chết. Đúng không? Nằm chim bao, nằm ngủ chim bao thấy mình chết. Cá ngộ rồi, giúp mình cứ tự nhiên thấy mình sống à. Thấy thoải mái lạ luôn. Ví dụ lúc mà thấy mình chết rồi, rồi người ta xiên mình đi chôn, rồi mọi người đi theo khóc lóc, rồi cái tự nhiên hạ xuống, rồi cái mọi người đi vắng ra, thế tới chừng ấy thì bất ngờ lần như mình giật mình lại, thấy mình còn nằm, mình thở mừng quá trời luôn. À, rồi thì tới một lúc nào đó, lúc nào đó sao? Lúc nào đó mình thở ra không hít vào thì sao? À, thì mình thấy mình chết. Mình thấy mình chết rồi chụp cái gì đó, cái mình thấy mình sống. Chụp cái gì đó, tức là chụp một cái cảnh nào đó, lọt vào trong một cảnh nào đó, mê cái cảnh đó, thì đương nhiên mình thấy mình sống lại. Thấy mình sống nữa, nhưng mà thấy mình sống, mình thấy mình sống trên này. Nhưng mà cái thoáng một cái, tự nhiên mình thấy, thấy cái cảnh này đẹp quá, thì mình làm một rắn mình bỏ chơi. Cái từ đó mình làm con rắn mình bò đi, một chập với gặp cái thằng nhỏ nhẹ cục đá liền xuống mình chết. Tự nhiên là tức là do những cái ức tưởng của mình mà mình phải nhận chịu cảnh giới hiện hữu, và tất cả những cảnh giới đó đều là cảnh giới hiện hữu do ức tưởng mà vẽ ra, do ức tưởng nó vẽ ra, mình không làm chủ được nó. Không làm chủ được nó, bởi vì mình đã bỏ mất chủ của mình rồi. Cho nên nghĩa là tùy theo duyên, tùy theo cảnh mà dẫn nhập, tùy theo duyên, tùy theo cảnh đó mà sao? Mà bị nó trói buộc. Chứ không phải làm chủ được duyên cảnh đó. Mà tùy theo duyên đó, tùy theo cảnh đó mà dẫn nhập vào để được chịu những cái phiền, đã chịu những cái buồn phiền bực dọc, để rồi chịu những cái khổ đau cay đắng, rồi bất sinh linh viễn cảnh đó nó tan biến đi, bởi vì cái duyên đó nó hết, cho nên viễn cảnh nó tan biến đi. Thì mình nhận chịu một cảnh giới khác, cứ như thế lanh quanh lẩn quẩn trong sâu đèo bà được, cứ là lanh quanh lẩn quẩn trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhớ ngao Atula thiên. Tất cả những cái đó nó đều là coi như là sâu đạo của chúng sanh, có sống có chết, có đến có đi. Nhưng mà thực sự cái bản thể thanh tịnh trong sáng kia chưa và cũng như bây giờ vậy nè, mà phải nào gặp mà chết. Nếu mà gặp bạn hay là gặp bạn mà giải thoát cho mình khỏi chết. Muốn chết nhưng mà gặp phải khuyên mấy câu rồi cái mình bình tĩnh trở lại, mình không muốn chết. Ngủ một đêm sáng ra trở lại hôm sau mình nhìn lại, trời hôm qua chết uổng quá. thì như vậy tất cả những ý niệm điên đảo để nhận chịu trong những hiển cảnh đó, mình chấp cho là thật. Cũng như bây giờ tôi, mình ngồi đây thì mình nghe có nghe pháp thật, và có hiện hữu của mình thật, có nguyễn thị ích, mình là nguyễn thị ích thì có nguyễn thị ích thật sự, tôi là thiện trí thì có thiện trí thật sự. Nhưng có phải đây là huyễn thân không? Có phải đây là huyễn tâm không? Cho nên Đức Thế Tôn đã nói, ta dụng thân như huyễn, ta dụng tâm như huyễn, ta độ hữu tình như huyễn. Như vậy thì cái chân thân ở đâu? Như vậy thì cái chân thân ở chỗ nào? Cái thể của nó vẫn là bất sanh bất diệt, là tịch nhiên vắng lặng. Những ngày nay đủ duyên như vậy, đủ tướng như vậy, cho nên ta hiện hữu ở nơi đây. Hiện hữu ở nơi đây để mà tùy duyên bất biến, hiện hữu ở nơi đây để mà bất biến tùy duyên, vẫn giữ cái tâm thể trong sáng vắng lặng, vẫn làm đủ mọi việc. Cho nên thật tê ly địa bất khả nhiễm tầng, nhưng mà vạn sự mong tung thì Phật sẽ niết bàn. Nghĩa là trong cái chỗ thật tê ly địa đó, trong cái chỗ thật tê đó, trong cái chỗ tinh lý tột cùng đó thì không nhiễm một mảy trần. Nhưng mà mọi sự mọi vật, mọi việc ở trên tầng gia này không có việc gì không làm, không có pháp gì không biết. Thế tức là một niệm dung thông khắp được cả mười phương thế giới, mà không cần phải suy tính gì cả, mà không cần phải suy tính cái mười phương đó ở nơi đâu, cái mười phương là cái như thế nào. Cả những cái đó cũng chỉ là những cái ước tưởng, vậy cũng chỉ là những quy ước pháp của ước tưởng mà thôi. Đó. Và chúng ta khi mình nhận ra như vậy, và muốn các thế giới Phật không đoạn diệt nghĩa là sao? Nghĩa là mình đã hiện hữu, nhưng mà hiện hữu ở trong cái cảnh giới Phật, hiện hữu ở trong cảnh giới hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Muốn cảnh giới nó luôn luôn trong sáng và thanh tịnh thì niệm nào cũng phải trong sáng, dù gặp đối cảnh như thế nào, dù gặp đối cảnh đó làm sao, mình vẫn phát khởi từ bi, vẫn đem cái từ cái bi để ra mà ứng xử, tức là đem nguồn vui đến cho người và cứu cái khổ của người. Và mình phải có tùy duyên trong mọi trường hợp, trong mọi tình huống, tùy duyên mà không cứu trước, như vậy là cảnh giới Phật đó không còn việc. Vì chúng ta ở đây không phải là cảnh giới Phật sao? Dù hôm nay chúng ta về thổi cơm để cho cả gia đình đang trong cái thổi cơm đó, không phải là chúng ta đang ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ đó sao? Chúng ta ngồi đó để nhổ một cây cỏ để trồng một cọng rau chẳng hạn, cái đó không phải là đang ngồi trong cõi thường tịch quan tịnh độ đó sao? Chúng ta muốn cõi thường tịch quan tịnh độ ở chỗ nào? Ở chỗ nào mới có cõi thường tịch quan tịnh độ? Muốn ở chỗ nào mới có cảnh giới Phật? Cho nên muốn cảnh giới Phật không đoạn diệt, có nghĩa là muốn những niệm sâu sáng không bao giờ bị duyên cảnh nó thúc mắt. Thì niệm sâu sáng không bao giờ bị duyên cảnh nó thúc mắt chính là cảnh giới Phật hiện tiền. Chính là cảnh giới Phật không đoạn diệt. Như vậy chúng ta có hiện hữu ở nơi đây, có sống ở nơi đây, mặc dù bị định luật vô thường chi phối, nhưng mà tâm kia vẫn trong sáng là thường. Cái tâm trong sáng đó, cái ý niệm từ bi đó phù hợp với như, có nghĩa là phù hợp với cái bất sinh bất diệt, đó là cảnh giới Phật không đoạn diệt. Chứ không phải đi kiếm ở đâu hết, không phải đi kiếm cảnh giới Phật không đoạn diệt ở trên mây xanh nào, không có thể chỉ đi kiếm một cái nơi nào mà gọi là chỗ không đoạn diệt. Bởi vì cái gì có hữu tương là có chi phối, tạm sở hữu tướng giai thị hư gì hư vọng. Làm cái gì mà đã có tướng, có hình tướng rồi thì tất cả cái đó đều là hư vọng. Đó là tướng duyên hợp, đó là mang cái tính cách hiện hư. Do đó khi chúng ta muốn cho các thế giới Phật chẳng đoạn gì hết thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta phải giữ cái suối nguồn từ bi nó như vậy? Là bởi vì chúng ta thấy rõ cái thể tịch nhiên vẫn là cái cội nguồn của tâm là như vốn ở trong cái thể vô tướng như bất động. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có ý niệm
có phân biệt, có phân biệt sạch dơ, có phân biệt tốt xấu, có phân biệt giàu nghèo, có phân biệt lớn nhỏ. Như vậy những cái phân biệt đó là tùy duyên theo cảnh tham, theo cái cảnh giới đó, tùy duyên nơi cái xã hội đó. Chúng ta có thể tùy duyên như vậy, nhưng mà chúng ta biết cội nguồn cái thể của cái thế giới đó, cái thể của cái cảnh giới đó vẫn là tánh không. Đó. Cho nên khi chúng ta đã nhận ra được như vậy rồi thì chúng ta an nhiên. Nếu có còn hiện hữu ở nơi đây thì chúng ta hành chữ pháp từ bi. Nếu không hiện hữu ở nơi đây mà một hiện hữu ở một nơi nào khác, hiện hữu ở một cảnh giới nào khác, thì chúng ta cũng hành pháp từ bi. Như vậy bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ở chỗ nào, bất cứ trong tình huống nào, chúng ta cũng thể hiện được từ bi. Như vậy tức là thế giới Phật, không? Cảnh giới Phật không đoạn diệt. Muốn như thế là phải tu tập bát nhã ba la mật chứ không phải là ức chế. Bởi vì cái tu tập bát nhã ba la mật là không, khi mà chúng ta tu trên bát nhã ba la mật rồi á thì không còn có cái sự bị thử nữa, không còn có cái sự so suy tính nữa. Bởi vì con người mà đã dùng trí tuệ để nhận ra bản thể của vạn vật vũ trụ rồi thì không có cái gì phải mà không phải cái gì à, không có cái gì phải suy tính, không có cái gì bị ức chế cả. Còn này muốn giải thoát chẳng hạn, muốn giải thoát thì tôi phải ngồi thiền mới được giải thoát, muốn giải thoát thì tôi mới niệm Phật mới được giải thoát, muốn giải thoát là tôi tụng kinh mới được giải thoát, muốn giải thoát là mọi người cứ im lặng tôi mới được giải thoát, thì cái đó là sao? Là sẽ muốn bậy bạ. Không phải vậy. Muốn giải thoát là mọi người phải trốn hết, còn để một mình tôi giải thoát. Giải thoát tức là không vô trước trong niệm khởi của mình, tức là không trú trước vào niệm khởi, đó là giải thoát. Mà vẫn cứ khởi như thường, không trú trước vào niệm khởi mà vẫn cứ khởi như thường thì người đó là phù hợp với nhân, phù hợp với cái thể sự chiêu vắng lặng. Mặc dầu có sự hiện hữu, mặc dầu có sự suy nghĩ, nhưng mà nó luôn luôn phù hợp với cái như đó. Cho nên không phải cảnh như mà là tâm như. Tâm như thì là cảnh như. Tâm trong sáng thì cảnh ở trong sáng. Nếu tâm u tối thì cảnh kia cũng u tối. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng mà tâm tôi cũng không buồn, cũng không vui, mà là tịch nhiên vắng vẻ. Còn cái buồn cái vui là còn cái phạm phu tục tử, còn cái buồn cái vui là còn có duyên có cảnh để nói, còn có sự hiện hữu của ta. Đằng này ta không có hiện hữu mà ta vẫn hiện hữu. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ ta là một biết rõ rằng ta gì không, ta đang hiện hữu là ta duyên một, là ta viễn hữu. Ta viễn hữu không phải là cái ta chân thật. Cái ta chân thật ở đâu? Dạ cái ta chân thật ở ngay trong cái ta viễn hữu. Chứ không phải là như vậy. Cái ta chân thật nó phải nằm ngoài cái ta viễn hữu. Cho nên phiền não tức là Bồ Đề. Đẩy phiền não ra ngoài để được Bồ Đề. Đẩy phiền não ra ngoài thì nó sẽ mọc lên cái đầu, mọc lên một cái thằng phiền não khác. Phiền não tức là Bồ Đề. Ngay tại đó tỉnh giác là Phật, ngay tại đó mê muội là chúng sanh. Như vậy ngửi sao? Dạ ngửi thôi không, ngửi thôi thì sao? Ngửi thôi thì không nên biết thôi. Không phải, ngửi thôi cứ biết thôi. Ngửi thơm thì biết thơm. Tao ngửi thôi mà mình nói là thơm thì đâu có nói được. Các bạn ạ. Đó là ngửi tôi vẫn biết tôi, ngửi thơm vẫn biết thơm. Chứ không phải là ngửi tôi đừng cho nó biết tôi, ngửi thơm đừng cho nó biết thơm. Như vậy lỗ mũi như vậy là lỗ mũi thanh tịnh. Lỗ mũi nó không thanh tịnh, lỗ mũi thanh tịnh. À, anh đừng có biết ngon, vì biết ngon thì sẽ dễ tham, mà biết dở thì sẽ ghét. Không, để ưa thích, để biết ngon thì là ưa thích, mà biết dở thì sao? Sẽ ghét bỏ. Vì vậy anh đừng bao giờ biết ngon, mà anh cũng đừng bao giờ biết dở. Sao được? Anh nghe kỳ quá. Sao anh không biết ngon mà anh cũng không biết dở? Anh ngon vẫn biết ngon, anh dở vẫn biết dở. Anh ngon vẫn biết ngon, anh dở vẫn biết dở. Nhưng mà sao? Nhưng mà không biết gì hết. Nghĩa là vẫn biết ngon, vẫn biết dở như thường, nhưng mà thấy ngon đó và cái dở đó đều là bình đẳng tánh không. Nhưng mà suốt trên tác giả Ma La Mật thì theo quy ước pháp của phàm phu như vậy là ngon, theo quy ước pháp của cảnh giới loài người với cái lưỡi như vậy thì như vậy, nếu như vậy là mặn thì mọi người đều mặn thì mình cũng biết mặn chứ. Mọi người biết cái đó là cái sách đó là mặn thì mình nếm mình cũng biết mặn, bởi vì mình sinh ra trong cảnh giới loài người mà. Nhưng cái biết hơn cái người bình thường là bảo biết, biết là cái chất mặn hay chất chua hay là chất chát này nó đều tầm thể tánh không, có nghĩa là nó vẫn cái không, cái thể của nó vẫn là tánh không, là vô tướng. Đó, cho nên Bồ Tát muốn một niệm mà chu khắp cả mười phương thế giới thì sao? Thì phải chu tập tất nhát Ba La Mật. Muốn thế giới Phật không đoạn diệt thì cũng phải tu tập bát nhã Ba La Mật. Thế giới Phật là như vậy đó. Thế giới Phật đó là sự tâm sáng, là sự từ bi, là sự thanh tịnh. Đáng lẽ cái món này mặn nhưng mà không nói mặn, nếm thì mặn nhưng mà không nói mặn, mà nói vừa, mà nói trời được, nó phải mặn như thế này nó mới ngon. Đang sai à? Vì lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy thì nếm mặn biết mặn nhưng mà không mặn, vì diệu dụng tùy duyên, vì muốn cho thế giới Phật không đoạn diệt. Vì một niệm đã sao? Đã chu khắp có mười phương thế giới. Cho nên không những chu khắp một tâm niệm của chúng sanh, mà chu khắp có nhiều tâm niệm của chúng sanh, và biết tâm của chúng sanh muốn gì. Cho nên ta sẽ nói vậy, nói như vậy để gì? Để chúng sanh nó được an tâm, để chúng sanh đó không có phiền não, và chúng sanh đó sẽ được an vui. An vui được một giờ phút đó là đưa chúng vào cảnh giới thanh tịnh. Thế gọi là tùy duyên bất biến, thế gọi là bất biến tùy duyên, và ứng hiện khắp của mười phương thế giới, không chỗ nào không hiện. Cái khó là phải chú tình và nhà Ba La Mật. Lời nói đó không là chân thật, gọi là chân thật ngữ. Chân thật ngữ là lời nói mà làm cho mọi người được an tâm. Người ta ngủ ta không có giật mình, nói một câu mà khi ngủ rồi ta phải canh chừng. Nói một câu mà khi ngủ người ta phải đứng nép bên cửa coi thì có ai dồn phải không? Sợ quá. Nói làm sao để cho người ta an tâm? Đó là chân thật tử, đó là thế giới Phật sao không đoạn diệt. Hôm sau chúng ta sẽ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta đã hết cái tập 3, đến cái tập 4. Chứ là trong cái phần kinh vẫn là phẩm thứ nhất. Bồ Tát muốn các thế giới Phật chẳng đoạn diệt thì phải tu tập bát nhã Ba La Mật. Hỏi thế nào gọi là các thế giới Phật chẳng đoạn diệt? Bồ Tát ở trong chúng sanh tán thán Phật đạo, hoằng dương chánh pháp, khiến cho chúng sanh phát được tâm tín đó, tinh tấn tu sáu pháp ba la mật. Như vậy là Bồ Tát làm cho ánh đạo vàng tỏa khắp nơi, truyền từ phương này sang phương khác. Lại nữa, Bồ Tát tu tập các phương tiện đầy đủ trí huệ lực, tiếp nối giáo hóa chúng sanh, khiến đạo màu được lưu truyền mãi mãi từ đời này sang đời khác. Bởi nhân duyên như vậy nên Phật đạo được duy trì mãi, không bao giờ đoạn dứt. Chính vì vậy nên Phật đạo được duy trì, chính vì vậy mà Phật phó chúc cho Bồ Tát phải duy trì Phật đạo, khiến như dốc giống Phật chẳng bao giờ đoạn diệt. Tức là nói về các thế giới Phật mà chẳng đoạn diệt á, tức là lại được liên tục tiếp nối. Thì cái sự liên tục tiếp nối này nè, chính là sự tinh tấn. Cái sự tinh tấn đó làm cho thế giới Phật chẳng còn gì, có nghĩa là làm cho cái cảnh giới ở trong tâm mình lúc nào cũng được tịnh diệu. Như vậy thì cái người tu tập là phải luôn luôn tinh tấn và luôn luôn hành trì sáu pháp ba la mật trong một niệm, thu nhiếp cả sáu pháp ba la mật. Một niệm nó có đủ sáu pháp ba la mật, là một niệm có đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và niệm nào cũng luôn luôn như vậy, niệm nào cũng có đầy đủ sáu pháp ba la mật, niệm nào cũng dung thông trong toàn cõi pháp giới. Niệm nào cũng vô ngại pháp, có nghĩa là mỗi ý niệm đều trong sáng, mà luôn luôn giữ cái ý niệm trong sáng đó, đừng vì một cảnh duyên nào mà nó để cho nó rơi lọt. Không phải là sớm mai trong sáng rồi buổi chiều gặp cái chuyện phiền não là để nó ra lộ. Bồ Tát không bao giờ phiền não, Bồ Tát không bao giờ giận ai, Bồ Tát không bao giờ buồn phiền ai, cho nên cảnh giới Phật không bao giờ đoạn diệt. Bồ Tát không trước bất cứ một pháp gì cả. Bây giờ mình hỏi là mình đã làm cái được việc đó, trong cái việc đó được không? Bây giờ tâm của mình trong buổi chiều hôm nay giữ cho làm sao đừng chao đảo, giữ trong một buổi chiều hôm nay. Và biết buổi chiều hôm nay nếu giữ được thì buổi tối hôm nay liệu có giữ được hay không? Đừng chao đảo. Chứ để lỡ rồi buổi tối về rồi ông hay là bà ha, nói nhẹ mình một câu, tự nhiên mình thấy muốn ha? Nghĩa là muốn mở cánh cửa địa ngục. Nói một câu một thì đương nhiên cái tâm như vậy là Bồ Tát lui sụp rồi, Bồ Tát bay tuốt trên mây xanh à. Nghĩa là phải luôn luôn giữ. Bồ Tát tức là nói đến niệm từ bi đó, cái niệm từ bi. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, lúc nào cũng vậy. Vào nhà Như Lai, nhà đó là nhà gì? Cái nhà từ gì? Từ bi. Còn áo Như Lai là áo gì? nhẫn nhục và coi Như Lai là trí gì, trí tuệ, phải luôn luôn từ bi, phải luôn luôn nhẫn nhục, phải luôn luôn sống với trí tuệ, được trí tuệ dẫn đạo, thì đó là thế giới Phật không đoạn diệt, chứ không phải thế giới Phật nào cả. Và cái cảnh giới Phật đó ngay chính ở nơi trong niệm khởi của chính mỗi người. Cái cảnh giới Phật đó chính là cái cảnh giới dựng lập bởi cái bản tâm thanh tịnh. Cái cảnh giới Phật đó chính là sự diệu dụng tùy duyên, chính là sự tùy duyên bất biến, đó là cảnh giới Phật. Vượt qua khỏi 18 giới, vượt qua khỏi 18 giới, cách 10.800 thế giới thì có một cái thế giới tên gọi là Tây Phương Cực Lạc, tức là phải qua 18 giới, qua cái sự thấy, nghe, hay, biết, mặc làm sao mà thấy, nghe, hay, biết mà nó không bị vướng mắc. Thí dụ bây giờ tôi về chùa làm công quả, về chùa làm công quả, hay về chùa làm công quả, thầy rằng làm công quả suốt ngày, thấy cái chuyện ở trong chùa, vào cửa chùa tức là vào cửa không, mà bây giờ mình thấy cái chuyện ở trong chùa, nghe cái chuyện ở trong chùa, ra ngoài mình sao nữa, mình phổ biến ra cho nó rộng rãi xem. Gặp vị chủ trì, gặp quý vị chủ trì đó, họ biết rằng cái tâm mình là tâm phàm phu, cái tánh của mình sao vẫn là cái tánh đó, là cái tánh theo duyên, cái tánh đó là tánh nóng, tánh hờn, tánh giận, tánh hay tức tối, chứ không phải là cái thể tánh thanh tịnh, mà cái tánh này là tánh của tướng. Do đó nó về chùa thì nghe tất cả, thấy tất cả chuyện trong chùa, rồi mình cái tâm mình chưa tu dưỡng mà, chưa có xuất gia được một ngày, đương nhiên là mình chưa tu dưỡng và chưa có thể phủi được cái thấy, nghe, hay, biết. Cho nên chính những cái vị mà ở trong chùa, những bậc xuất gia có quy luật của thiền môn, ngay từ cái lúc mà còn hình còn gọi là sa di đó, thì quy luật của thiền môn đã quy định rằng tất cả những việc trong chốn thiền môn không được nói ra ngoài. Ra ngoài thế tục, làm cho cái thế gian trụ trì tâm bảo đó, làm cho cảnh giới Phật không hữu vi các tướng hiện tiền đó bị suy nghĩ. Cho nên cái đó là cái một điều rất là thẩm tâm. Bởi vì ở trong đó khi mình làm công quả thì mình thấy, mình thấy nè, mình thấy chú này tự với chú này hay là cô này nói xấu cô kia, hoặc là thấy nhiều khi bị trụ trì hay là bị thầy hay là bậc đạo sĩ đó la, hay là chửi hay là đánh hay là mắng, mình đem cái đó ra bên ngoài với cái tâm lý thử của mình để mình nói chùa, từ bữa này tôi thấy thầy trụ trì, bữa nay mới thấy ông sân ạ. Có phải sân không? Hay là cái kiểu thấy của mình vừa mình tư duy rằng mình ta đang sống. Cho nên nhiều khi mình ra mình nói như vậy thì mình là người biết Phật pháp là, nhưng mà mình lại làm tổn hại, sao tổn hại cái gì, tức là cái phương tiện để mình dẫn đạo vào Phật pháp.
Cái phương tiện để dẫn đạo vào Phật pháp đó là trên trường môn.
Cái duy trì của trên trường môn có nghiêm, có nghĩa là có nghiêm trì, có trang nghiêm hay không, đó là sự chủ đạo của các bậc đạo sư ở đó, cái trách nhiệm ở đó. còn mình thì còn có cái hơn nè, cái thua nè, cái buồn nè, còn có cái giận nè, còn có cái ghét nè. Khi mình vào làm công quả, mình nhất là các sự mình làm công quả ngay ở cái nhà bếp đó, ngay ở cái nhà tù,
nó vẫn trở thành một
cái đó cũng là nói là cảnh giới tập
thì mặc dù đó
nghĩa là biết bốn sự thiết ca nơi biến cả sự tịch.
Nếu vậy hiện tiền thay thế cho Phật chính là tăng,
mà tăng ni là những bậc đạo sư, là những cái bậc mà xuất gia rời bỏ nhà lửa tâm giới, rời bỏ nhà thế tục, rời bỏ nhà phiền não,
vào đi đến thiền nhân chỉ có một mục tiêu
là tu hành, trên là làm Phật dưới độ chúng ta. Dù muốn dù không, quy điều của thiền môn cũng đã áp dụng cho họ.
Mà những chuyện tiếp thiền đơn và những quy điều đã được áp dụng hoặc sắp nối hoặc như thế nào thì các cái mặt đạo sư ở đó dẫn đạo. Thì mình là những cái vị ví dụ như là
ưu bà tắc hay là ưu bà di xen vào cái chuyện đó, đẩy cái đó vào cái chỗ bí tử hơn thua, với cái tâm niệm mà chưa được thanh lập bằng cái thể tánh thanh tịnh thì cái đó là sự tổn giảm phước đức và tổn giảm cái huệ đức. Ở đây chính là
cái đó cũng là một phần lý trong cái khi mình phá đi cái dục, phá đi cái cảnh giới Phật hiện tiền. Còn ở đây nếu nói cảnh giới Phật mà nếu chính mình ngoài cái cảnh giới Phật hiện tiền nương nương vào đó để rồi tu tập sâu pháp ba la mật, nhưng mà không phải như là đối cảnh mà nương vào cái diệu pháp, nương vào những cái pháp luôn mà Đức Phật đã chỉ dạy, lấy cái xác đó làm phương tiện để mà tu hành, mở cái cánh cửa niết bàn của chính mình ra, rồi nó phải luôn luôn tinh tấn trong mọi tình huống, trong mọi cái hoàn cảnh để tu lên, tẩy cho cái ý niệm tự ngã. Rồi mình nhớ nhanh nhất dù bị chữ đấy, rồi mình nhớ xấu. Nhưng mà nếu là người tu đã thấm thoát Phật pháp thì những cái chửi mắng, những cái đánh đập, những cái nói xấu đó, những cái đó nó không thể nào đủ sức để làm cho tâm mình biến động. Bởi vì lúc nào mình cũng tiến trên pháp nhã ba la mật, quan các pháp tâm học, quan cái thân này vô lượng, quan các pháp vô lượng, nhưng vô lượng từ pháp khởi từ bi tâm mà không bao giờ có ổn đâu. Và lập tức như trong quyên niệm đó, lập tức như trong quyên niệm bị tránh nằm vào tâm thức một lời nói, bị tránh nằm tâm thức vào một cái chữ chỉ ngôn ngữ mà nó kém nhã nhặn gọi là khiếm nhã, thì lập tức mình phải tẩy xóa ngay cái ý thức tự nhã vừa mới vươn lên vừa mới phá khỏi chỗ như vậy, để cho cảnh giới Phật hiểu tiên không đoạn diệt. Không có là cảnh giới Phật là mình ngồi với mình tưởng tượng cảnh giới Phật không đoạn gì. Không có cảnh giới Phật nào ngoài cái ý niệm tâm sáng thanh tịnh từ tâm của mình vẽ ra một cái thực trạng, vẽ ra một cái thực trạng tỉnh giác, vẽ ra một cái thực tại hiện tiền tỉnh giác. Khi nó đã là hiện tiền tỉnh giác, kế tiếp vẫn là tỉnh giác, kế tiếp nữa vẫn là tỉnh giác, tức là mình đã an trú trong đêm niệm, an trú trong hiện tại cũng chính là an trú trong đêm niệm. Bởi vì chỉ có đêm niệm để giải quyết toàn bộ vấn đề, và chỉ có đêm niệm thâu nhất toàn bộ khắp cả pháp giới. Một niệm khắp tâm nhiều phương pháp giới, một niệm biết rõ tâm hành của chúng sanh khắp tâm nhiều phương pháp giới, muốn biết rõ tâm hành của chúng sanh của mười phương pháp giới thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Cũng nghĩa là một niệm thấy rõ được chân tầng thức nó biến động như thế nào.
Cái vấn đề căn bản của người tu là phải đạt được cái lý đó.
Không tìm ở đâu diễn văn à? Bây giờ mình phải làm cái này để tẩy xóa ngay lập tức
một cái niệm vừa tự ngã vừa mới phát khởi
bị đánh nằm,
bị chịu tao phải tự xem ngay
cái đường mình tự ngã đó.
Và lúc này mình cũng chịu kho
là những việc khó, thầy thì chúng sinh làm những việc khó ở khó làm, cho nên chịu khó đến mức độ nào thì cũng thấy an nhiên, bởi vì thân này linh hiển, thân tâm này cũng linh hiển, thân này là tập dương, tâm này cũng là do tập dương, như vậy tất cả những cái đó đều do tập dương, thì những cái mệt mỏi, những cái nhục nhã, những cái đó nguyên nhân không có đem ra, bởi vì nơi chính thân tâm đã linh hiển, thì những cái nhục nhã trong duyên niệm đó cũng chỉ là phát hiện rồi. Phải có sức quan chiếu như vậy, tâm từng niệm trí bát nhã chiếu soi như vậy, cho nên hành thân bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến những nhân thân để nhất thiết khổ ách. Có cái chỗ nào để mà nói là khổ,
có cái chỗ nào để nói chuyện nào để gì ngã không,
nếu vậy nếu mình ngã không thì mình ngã bằng niệm hiểu, ngã hiểu hiểu là ngã gì nữa, mình hắn nguyện tức là bất sanh bất diệt, nguyện hắn nguyện là bất cấu bất tịnh, bởi vì nó là nguyện, cũng như con người nguyện, con người nguyện có sống hay có chết, con người nguyện có đọa hay là không đọa,
đó là con người nghĩa,
đó là tâm nguyện, thì tâm nguyện có chỗ nào đối với, tâm nguyện có chỗ nào nắm bắt, như vậy mà đem vào cái giận, đem chú vào đối tượng để là người hèn, đưa tôi về đây để đỡ được vẽ vời ra một cảnh giới, cảnh giới không lành sạch, như vậy tức là vô tri, như vậy tức là không hành thâm bát nhã ba la mật. Cho nên muốn được cảnh giới Phật để tịnh diệu, muốn được cảnh giới Phật không đoạn diệt là phải tu tập bát nhã ba la mật. Tu tập bát nhã ba la mật là như vậy á,
tức là quán ngay tâm đương này, qua bỏ ngay ý thức về tự ngã. Và khi đã cho bản ý thức của tự ngã thì phát khởi tâm từ bi ngay, phát khởi hành động diệu ngay, nhất cả toàn quái pháp giới, dùng thiện pháp để tăng áp, không, tăng áp mà hùn, nghĩa là tăng áp những ý niệm xấu đang sắp sửa phát khởi. Như vậy tức là an lập cảnh giới. Đó. Và chính mình được an lạc. Muốn làm cho cái cảnh giới đó được an lạc, tức là phải có cái tinh thần trí xả, cho nên bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, không gọi là thiền định ba la mật, tinh tấn ba la mật, trí tuệ ba la mật, thì tất cả cái điều đó đều ứng xử ngay trong một niệm, chứ không phải chậm chạp để tư duy gì cả. Nếu mà tư duy, nếu mà có suy nghĩ thì đã thọ nhận cảnh giới đó rồi, đã nhận rồi. Cho nên Bồ Tát, Bồ Tát phải quán chiếu như vậy. Bồ Tát sợ nhân á, chúng sanh sợ quả là ở chỗ đó. Bồ Tát ngay trong một niệm là phải suốt biết cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai, có nghĩa là dung nhất cả ba thọ. Ngay trong một niệm biết rõ quá khứ, ngay trong một niệm biết rõ vị lai, và ngay trong một niệm thì an lạc ở trong hiện tại. Vì sao hỏi? Vì sao ở chỗ trung địa quý trọng mới có Phật xuất thế, còn ở chỗ biên địa hạ thiện thì lại chẳng có Phật xuất thế? Vì sao vậy? À, việc trang nghiêm Phật độ là bình đẳng không phân biệt. Việc trang nghiêm Phật độ là tánh bình đẳng, là tánh vô phân biệt. Đó là trang nghiêm Phật độ. Đó là muốn trang nghiêm Phật độ thì phải ứng xử cái tâm vô phân biệt, phải ứng xử cái tánh bình đẳng, bởi vì tất cả các pháp bình đẳng tánh không. Phiền não tức bồ đề, bởi vì đi khắp mười phương tìm cái tướng của phiền não thì phiền não không có tướng, đi khắp mười phương để tìm cái tướng của bồ đề thì bồ đề không có tướng. Như vậy bồ đề vô sở hữu, phiền não vô sở hữu, không có chỗ để mà chỉ, không có cái tướng nào để nắm bắt phiền não, không có cái tướng dạng nào để nắm bắt bồ đề. Như vậy bồ đề, không, cội gốc của nó là tánh không. Phiền não cội gốc của nó cũng là tánh không. Như vậy danh tự bồ đề và danh tự phiền não chẳng dính dáng gì với cái thể của bồ đề và phiền não cả. chỉ là danh tự thôi. Tất cả những cái đó chỉ là danh tự. Danh tự phiền não, danh tự bồ đề. Như vậy phiền não chỉ có trên danh tự. Như vậy phiền não nếu có là giả danh giả tướng. Phiền não nếu có chỉ là tâm hiển hư, nhận lầm pháp hiển hư mà nảy sinh ra phiền não. Nhận lầm cái tâm hiển hư đó làm tự ngã, nhận cái pháp hiển hư đó làm đối tượng của tự ngã. Như vậy có năng và có sở, có năng có sở, có bị thử, cho nên có phiền não. Xóa bỏ cái lần dân bị thử năng sở đó thì phiền não tức bồ đề, nghĩa là phiền não tấn công, bồ đề cũng tấn công. Rốt cùng, rốt cùng của nó vẫn là tất tấn công, tức là rốt ráo là tấn công. Tấn công ở đây không phải là nó có một cái tấn công, mà nó là không có chủ tác, không có chỗ chỉ, nó là tự nhiên vẫn là. Như vậy thì nó sẽ hiển lộ ra hai cái danh từ phiền não và bồ đề. Và phiền não bồ đề cũng chỉ là danh tự, nếu có chăng là giả danh và giả tướng, cho nên xóa bỏ cả phiền não và xóa bỏ luôn cái bồ đề. Cho nên Huệ Năng đã nói rằng bồ đề bổn vô thọ, bồ đề không có cội gốc, bồ đề bổn vô thọ, tâm vi minh chứng đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nha tận ai, xưa nay không một vật, làm gì có bụi trần để mà dính. Nhưng mà đạt tới cái chỗ đó thì sao? Đạt tới chỗ đó không phải giảng đơn. Bởi vì ngay cái bài kể của thần Tú là chúng ta cũng đủ đảnh lễ, chúng ta cũng có thể đủ tu học được rồi, chúng ta cũng có thể đủ xem thành Phật được rồi. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời trường pháp thức, vật sử nhá tận ai, tận như cõi bồ đề, tâm như đài gương sáng, ngày ngày ta lau chùi, là thì bụi trần không thể dính được. Bên kia là bổn lai vô nhất vật, xưa nay không một vật, làm gì có bụi trần. À, đã có khác nhau. Một cái là bụi trần không dính được, một cái là làm gì có bụi trắng. Thì hai cái phần đó, phần yếu đó là trú trên bát nhã ba la mật. Một cái phần yếu kia trú trên bát nhã ba la mật, còn một phần yếu nọ trú trên cái pháp tướng để tu hành. Khi mà ta trú trên pháp để tu hành thì đương nhiên có chứng, có đắc, phải làm có đạt. Như vậy thì có phải có lâu tuổi, là phải thanh lập những ý niệm điên đảo để trở thành thanh lập những ý niệm điên đảo, để trở thành những ý niệm trong sáng. Nhưng ý niệm điên đảo đã phát khởi ra, mà nó đã phát khởi ra là đã phát khởi rồi, không thể thanh lập được. Không ai có thể kéo ý niệm mình lại để thanh lập. Thanh lập ở chỗ nào? Khi mình muốn kéo lại được mà mình thanh lập. Tôi đã nghĩ xấu về nó, tôi vừa khởi lên nghĩ xấu về nó, rồi tôi kéo cái ý nghĩ xấu để trở thành một ý nghĩ thiện. Thì cái ý nghĩ xấu đã qua rồi, mây đã bay ngàn dặm rồi, kéo chỗ nào? Đó, cho nên những cái ý nghĩ mà mình đã phát khởi rồi là lãnh thọ. Là lãnh thọ cái cảnh giới đó, dù nó là một chu kỳ tích tắc vẫn lãnh thọ cảnh giới đó. Như vậy thì cánh cửa lúc đó, cánh cửa địa ngục mở ra, cánh cửa địa ngục mở ra trong cái tích tắc. Nhưng mà nếu mà phủi kịp thì may thay phủi kịp, còn nếu không phủi kịp thì chịu thêm một niệm nữa. Đó. Như vậy thì chúng ta muốn cho cảnh giới Phật không đoạn diệt, tức là phải tu trên pháp giảm ta là một. Chính vì vậy mà mình phải làm bậc đạo sư cho chính mình. Chính vì vậy mình phải có cái tinh thần tự giác. Tự giác là như thế đó. Chứ không phải mình nói chữ tự giác luôn. Nếu tôi tự giác cái gì? Tự giác là tự mình giác được. Không có để người khác giác. Tự giác là như vậy. Tức là mình tự mình tỉnh táo ở trong gương niệm. Và niệm khởi ra là phải tỉnh táo ngay, không chần chờ, không có lui sụt gì cả, không chần chờ. Bởi vì niệm khởi ra là nó nhanh hơn cái ánh chớp mà. Trong một chớp mắt nó có 20 niệm khởi, trong mỗi niệm khởi có 72 triệu sinh trăm ngàn lần đổi thay. Như vậy thì nó đổi thay quá nhanh, làm sao mình chần chờ? Không lẽ chần chờ được, mà phải tỉnh ra. Do đó cho nên muốn trở thành ha, muốn được cảnh giới Phật tịnh diệu, có nghĩa là muốn trú trên bát nhã ba la mật. Trú vào bát nhã ba la mật tức là hình thành cảnh giới Phật. Trú trên bát nhã ba la mật thì hình thành cảnh giới Phật, mà cảnh giới Phật tức là cảnh giới của thanh tịnh, mà cảnh giới của thanh tịnh thì cái gì nó đẻ ra? Nếu đã là cảnh giới thanh tịnh, nếu là tâm hoàn toàn thanh tịnh, vẽ lên một cảnh giới thanh tịnh, thì cái gì, cái cây gì nó mọc ở trong cái chỗ thanh tịnh đó? Cây gì mọc lên? Cây từ gì? Cây từ bi chứ. Đó. Như vậy thì những tạo tác ở trong cảnh giới thanh tịnh đó, những tạo tác ở trong cái chỗ sáng suốt đó, thì những tạo tác đó nó phải phù hợp với từ bi. Như vậy mà còn muốn hơn kẻ khác, như vậy mà còn muốn đấu tranh với kẻ khác, như vậy mà còn đấu tranh với chúng sanh, là bị thử với chúng sanh. Như vậy là không phải Phật rồi, như vậy là không phải Bồ Tát rồi. Cảnh giới Phật tự nhiên tắt ngâm lên, tắt ngâm mất, như cảnh giới Phật tự nhiên lặng luôn. Việc cảnh giới Phật qua một bên sẽ tập đấu tranh cả đó. Cho nên khi mà muốn thấy được cái tạo tác thì phải giờ, trong kinh Pháp Hoa nói là muốn thấy được tạo tác thì phải giờ trời và người đi nơi khác. Giờ trời và người là giờ cái gì? Tức là giờ những ý niệm về nhân thiên phước báo. Những ý niệm vào còn trú vào những ý niệm phước báo, còn trú vào những ý niệm của cái gì? Của nhân thiên, thì rõ ràng cảnh giới không, cảnh giới đó không phải là cảnh giới Phật, và tạo tháp đến nhất thiết không hiểu ra. Như vậy cái căn bản là chúng ta phải nắm vững cái điều đó. Cho nên ở nơi cái chỗ biên địa hạ thiện không bao giờ có gì, không bao giờ có Phật. Cái chỗ biên địa hạ thiện là chỗ nào? Thế nhưng chúng sanh chân tánh khác nhau lại thường ham tu phước ở cõi người và cõi trời. Thường ham tu phước ở cõi người và cõi trời. Đương nhiên người ta thấy phước rất khỏe. Con nói thiệt với thầy, con lúc này con đỡ hơn thầy rất là nhiều. Bởi vì con muốn gì là được ngay, còn thầy muốn là thấy đâu có được gì đâu. Chỉ là am tu phước, không am tu phước, phước của cõi nhân thế, chẳng có biết gì, chẳng có biết đến niết bàn, không cần phải niết bàn, miễn là có phước là được. Cái gì mà có phước là đi, chi mạnh lắm, mua ve sách mấy cũng đi. Thì cái đó đương nhiên là mình phải tính toán, tại vì cái chuyện tính toán là phải tính toán. Bởi vì bà Thế An bà thường nói như vậy. Có bạn nào? Phải tính toán. Cho nên trong lòng làm gì làm, nhưng mà trong lòng vẫn có cái tính toán. Vẫn cứ quần đi, quần lại, quần đi, quần lại, quần tới, quần lui, cấm dứt khoát. Nghĩa là đã lừa nói nhưng mà vẫn còn vương cơ. Lìa thì lìa nói nhưng mà vẫn còn vương cơ, nghĩa là vẫn còn có muốn cái gì đó. Muốn cái gì đó thì đương nhiên cảnh giới Phật nó cứ chụp. Cảnh giới Phật chụp. Nó không có liên tục được, muốn cho cảnh giới Phật không đoạn diệt. Đó, thì phải tu tập Phật nhà ta là mặt là như vậy. Ở nơi biên địa hạ thiện thì không có Phật, nên phải chịu. Nếu mà còn trú vào cái chỗ nhân thiên phước báo đó nên phải chịu giam cầm trong ngục tù ba cõi. Trong ngục tù ba cõi bị cầm luân mãi trong bể khổ sanh tử luân hồi. Ví như mặt trời thường xuyên chiếu ánh sáng, nhưng có nơi mặt trời không được mặt trời soi sáng sưởi ấm, cũng có nơi lại tiền miên chìm đắm trong bóng đen. Đó, chịu cảnh tối tăm giá lạnh. Những chúng sanh nào ở nơi tối tăm là phải thọ nghiệp hách ham vậy thôi. Và những chúng sanh nào ở nơi chỗ tối tăm thì đương nhiên phải thọ nghiệp hách ham. Và nào, bởi vì đi tu chấp vào tự ngã. Khi tu chấp vào tự ngã thì nảy sinh ra kiêu mạn, nảy sinh ra tham sân si mạn nghi ích kiến biên kiến kiến thủ. Bởi vì tu chấp vào tự ngã cho nên cảnh giới đó là cảnh giới biên địa, cảnh giới đó là cảnh giới hạ tiện. Bởi vì thiếu thiểu ti cho nên nhận lầm ta, đó là cảnh giới hạ tiện. Bởi vì thiếu ti cho nên chính không, cho nên chú chấp và tự ngã, từ đó đến nảy sinh ra tham sân si. Nơi đó là gọi là nơi biên địa hạ tiện, nơi giành giật lẫn nhau, nơi khô cằn xoáy ra, đó là biên địa hạ tiện. Đó, cũng giống như câu chuyện ở trong kinh Bách Vụ vậy. Câu chuyện trong kinh Bách Vụ là hai con ma quỷ ở trong cái nhà cũ, ở trong cái nhà cũ hoang vắng, người ta nói rằng ở đó có quỷ, ở đó thường có quỷ. Có một tên tự dỗ được xưng tên là tôi không bao giờ sợ quỷ, tối hôm nay tôi sẽ chung vô cái nhà đó tôi ở cho mà xem. Một tên khác hắn cũng nói là tôi cũng không bao giờ sợ quỷ, tối hôm nay tôi sẽ chuông vô cái nhà ở cho mình xem, nhà đó ở cho mình xem. Thường là cái chuyện ma quỷ là đương nhiên người ta cũng ngán lắm, phải sợ lắm. Nhưng mà có những cái tên không sợ, không sợ quỷ cho nên chuông nhà đó. Trời tối tăm, nay một tên chuông vô trước, nằm ở tắm, chờ quỷ tới. Một tên chuông vô sau, đẩy cửa vô, tên chuông vô trước thấy cái cửa nó rụt rịch, chắc chắn là có quỷ đến. À, thế là tên chuông vô sau biết có thằng có quỷ rồi, tên ở trong biết có ngoài có quỷ rồi, cho nên tên ở ngoài tông vô một đạp, cái cửa nó văng ra. Thế là hai tên quỷ này sắp là cà quấn với nhau, quên với nhau cho tới sáng. À, tới nhau tới sáng thì đương nhiên là mặt trời nó lên nói chiêu, bắt đầu là mới nhìn thấy áo quần tên nào cũng nách tơi. Bây giờ mình nhìn kỹ ra không phải quỷ. À, thế là mình nhìn kỹ lửa rõ ràng không phải quỷ, cho nên thậm chí bèn chấm dứt và tên nào cũng sao. Tên nào cũng nghĩa là coi như cũng xinh mặt xinh mày mắt. Câu chuyện đó tâm tin cũng mới thấy rằng nghĩa là trong con người chúng ta nó có những cái tập phạm tù mâu thuẫn à. Ở trong ta nó có những cái mâu thuẫn, những cái mâu thuẫn vừa cái thiện và cái ác, nó là một trường đấu tranh ở trong chỗ vô minh điên đạo. Vô minh điên đạo về cái thiện, vô minh điên đạo về cái ác, và kể cả cái thiện và cái ác đó cũng ở trong cái vô minh chấp ngã mà nó nảy sinh ra. Và nó nảy sinh ra những ý tưởng sai ác như gọi là quỷ, để rồi đấu tranh với nhau, rồi mâu thuẫn với nhau. Hết mâu thuẫn này cho đến mâu thuẫn khác, một bên thì cũng muốn tu hành, một bên thì cũng muốn tu hành với giải thoát, còn một bên thì muốn đi trời, một bên thì là muốn sao chưa biết. Cho nên mình nghĩa là tu hành thì cũng muốn tu hành, nhưng mà gặp cái gì? Gặp tiền thì cũng dễ, cũng có thể nhảy qua được. Nhưng mà gặp cái gì? Gặp cái người mà mình thấy thấy nó hay quá, tự nhiên mình phải bỏ tù. Thấy nó đẹp quá, tự nhiên mình phải bỏ tù, không muốn tù nữa. Dù cái Đức Phật hữu tu cũng không tu, ngài tu riêng theo ngài, con thủng thẳng thủng thủng thẳng tiến sâu. Thì tự nhiên nó có những cái, nó có những cách phạm tu như vậy. Và ở đây mình nhận ra được cái đó, bộ mặt thật của chính mình, mình nhận ra được cái vô minh tâm tất ngã của chính mình. Đó là phải tu trên Bát Nhã Ba La Mật, thoát khỏi cái vùng biên địa Hà Tiền, để cái cảnh giới Phật được hiển lộ ra. Không phải mình nghĩ đến chỗ biên địa Hà Tiền là phải nghĩ đến nơi khí ho cỏ gáy, nghĩ đến nơi gọi là đầm khô có cháy, nghĩ đến cái nơi mà gọi là tận cùng không có một tấm người vãng lai. Cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là coi như là ở rừng sâu nước độc, cái chỗ mà người cũng không muốn tới, cái chỗ biên địa. Thì như vậy ở đây cái chữ biên địa Hà Tiện này tức là chỉ cho cái tâm trí vô minh. Cái biên địa Hà Tiện này tức là thiếu trí. Là người được đại phước báo, người biết sám hối hạt quy tâm bảo, đã thọ năm giới, đã thọ giới xuất gia, đã tu thiền định, thì lâu ngày sẽ thấy được quang minh Phật. Như vậy có chịu khó? Có chịu khó không? Chịu khó là tu tập, chịu khó xuất gia. Xuất gia không phải là mình không phải là mình ra khỏi cái nhà của mình mới gọi là xuất gia. Xuất gia đây theo nghĩa là phải ra khỏi nhà lửa tam giới. Xuất gia ở đây tức là khỏi sự ràng rịt bởi cái gì? Bởi vật chất, bởi tình cảm, bởi tư tưởng. Mình sống trong vật chất, sống trong tình cảm, sống trong tư tưởng, mình làm sao mình nhu nhuyễn với nó, làm sao mình hài hòa với nó, làm sao mình đừng bị nó trói buộc để đến nỗi phải phiền não, để đến nỗi phải bực dọc. Mà nếu có bực dọc thì phải tu đến Bát Nhã Ba La Mật giải tỏa cái bực dọc đó nghe. Cho nên cái này không nói đích, không nói chứng, không nói được gì cả. Mà lúc nào cũng có sự hiện hữu của trí tuệ, lúc nào cũng có sự hiện hữu của mặt trời. Để được sáng và sưởi ấm, để được sáng và trong lành. Tức lúc nào cũng có sự hiện hữu của trí tuệ. Cho nên ấy, cái người mà biết sám hối này, biết quy y tâm bảo này, biết thọ năm giới này, biết thọ giới xuất gia này, biết tu thiền định này, đúng không? Những người đó thì lâu ngày sẽ thấy quang minh Phật. Nghĩa là chịu khó liên tục như vậy trong từng niệm mà kiểm soát được nó, kiểm soát cái chỗ thuần thục rồi, mắt thanh tịnh, tai thanh tịnh, mũi thanh tịnh, miệng thanh tịnh, thân thanh tịnh, thấy mà không động, thấy vẫn là thấy nhưng mà không động mà vẫn diễn bày điệu pháp, không động mà vẫn diễn bày lời nói và cử chỉ từ bi, thì người đó dần dần sẽ thấy được quang minh Phật. Nghĩa là dần dần sẽ có ánh sáng của trí tuệ, sẽ có cái thanh viên giác. Như vậy nơi nào có diệu, có vi diệu thiện pháp, nơi nào cuối cùng này, nơi nào có vi diệu thiện pháp làm dương khởi thì nơi đó có tam bảo xuất hiện. Nơi nào có vi diệu thiện pháp thì nơi đó có tam bảo xuất hiện. Nghĩa là nơi nào không có cái gì? Có lời nói, có chữ chỉ của ngôn ngữ mà phù hợp với cái bản tâm như, thì nơi đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Nơi đó thoát khỏi biên địa Hạ Tiện. nó nói chung chữ biên địa thiện tức là cái chỗ tột cùng, không có chỗ tột cùng xấu xa. Cái chỗ tột cùng của xấu xa đây là ở nơi, không, cái nơi tận cùng của cái mảnh đất tâm, ở nơi cái bờ mé đó, gọi là biên địa. Cái bờ mé để khởi niệm, tức là ngay cái chỗ mà niệm chướng niệm. Mà niệm chướng niệm mà vô minh thì rõ là nơi đó là biên địa hạ thiện. Chứ không phải nghe nói chữ biên địa hạ thiện là mình ngồi đó mình tưởng tượng có một nơi nào đó biên địa hạ thiện. Ví dụ người ta nói là nơi chỗ đó khỉ ho vào đây, chết cha, chỗ đó là biên địa hạ thiện, đừng bao giờ mày đến. Không phải. Biên địa hạ thiện đây là của tâm hồn đen tối. Đó. Đó. Để mình nắm vững cái ý của kinh muốn nói. Đó. Cho nên đó, nơi nào có vi diệu thiện pháp làm duyên khởi thì nơi đó có tam bảo xuất hiện, nơi đó có sáu pháp ba la mật và nơi đó có niết bàn an lạc. À. Nơi nào có vi diệu thiện pháp, nơi nào có vi diệu thiện pháp, nơi nào thì mình mới hỏi là nơi nào có vi diệu thiện pháp mà tôi đi tìm cái nơi mà có vi diệu thiện pháp để tôi ở. Như vậy nơi nào có vi diệu thiện pháp là chẳng có nơi nào có vi diệu thiện pháp cả, không à? Anh rõ là mình đi tìm khắp nơi không có cái chỗ nào vi diệu thiện pháp, trong khi mình thì là sao, trong khi mình à, trong khi mình buồn phiền quá, trong khi mình bực dọc quá, trong khi mình nhớ quá, trong khi mình khổ đau quá, cứ tìm hoài tôi không thấy cái chỗ nào có vi diệu thiện pháp hết chứ. Cái chừng nào tôi gặp mặt nó tự nhiên tôi thấy có vi diệu thiện pháp à. À nhưng mà cái vi diệu thiện pháp đó làm sao? Cái vi diệu thiện pháp nó không ổn định là đó. Nghĩa là nó cũng có vi diệu thiện pháp, nó cũng có cực lạc quốc. Nhưng mà cái cực lạc quốc này có chút xíu à, một chắc nữa không biết nó có to nữa không, cho nên tôi sợ quá trời luôn. Sợ nó mất. Cho nên như vậy là không ổn định. Như vậy là không ổn định, như vậy là cái vi diệu thiện pháp nó là do đối cảnh mà sanh, chứ đâu có phải là tự tâm sanh vi diệu thiện pháp. Cái tự tâm mà sanh vi diệu thiện pháp thì nó là sao? Nó là bất động. Còn nếu mà cái vi diệu thiện pháp mà do người ta ban cho mình một chút xíu, do cái nụ cười của người ta cười cho mình lấy vi diệu thiện pháp có một chút xíu đó, nó tách nụ cười cho mình cũng tách vi diệu thiện pháp luôn. Đó. Thì như vậy là không ổn định. Nhưng mà đôi lúc á thì sao, đôi lúc mình thấy cái đó nó quý trọng hơn là cái vi diệu thiện pháp của chính mình à. Nhưng mà nếu ai còn thấy cái đó là cái vi diệu thiện pháp á, là vi diệu hơn cái vi diệu thiện pháp của chính mình, thì đương nhiên kẻ đó sẽ bị sâu đéo luân hồi. Cho nên ở đây mới nói nơi nào có vi diệu thiện pháp làm duyên khởi là nơi đó có tam bảo xuất hiện, nơi đó có sáu pháp ba la mật và niết bàn an lạc. Thay lại, nơi nào chẳng có phước đức, chẳng có tam bảo, chúng sanh ở nơi đó bị vô minh hắc ám che tâm, nên chẳng có thiện pháp khiến cho bị rơi vào các ác đạo. À, tại câu dưới thì quá rõ ràng. À, như vậy hôm nay chúng ta tới đây là chúng ta chấm dứt cái tập 3 nha. Hôm sau thì chúng ta qua tập mới, đó là tập 1.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Còn kia phần kinh vẫn là phẩm thứ nhất, và đây là quyển thứ 31.
này Xá Lợi Ma Tát muốn ngoại không, nội ngoại không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Tức là 18 không là 18 pháp quán về tánh không. Tức là khi mình nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc, tức là mình cứ quán triệt về 18 không này. Trong cái bài kinh Bát Nhã mà thường đọc mỗi buổi tối, sắc tức thì không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thì người đó phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, quán 18 pháp học. 18 pháp quán về một pháp, hay là 18 pháp quán về tất cả các pháp. Thứ nhất là nội không, thứ hai là ngoại không, thứ ba là nội ngoại đều không, thứ tư là không không, thứ năm là đại không, thứ sáu là nhất nghĩa không, thứ bảy là hữu vi không, thứ tám là vô vi không, thứ chín là tất tánh không, thứ mười là vô thủy không, thứ mười một là tán không, thứ mười hai là tánh không, thứ mười ba là tự tướng không, thứ mười bốn là chư pháp không, thứ mười lăm là bất khả đắc không, mười sáu là vô pháp không, mười bảy là hữu pháp không, mười tám là vô pháp hữu pháp không. Đó, tức là 18 pháp quán về không. Có vô lượng pháp quán về lý tánh không. Nhưng mà người ta tóm tắt lại là có 18 không, cho nên có vô lượng pháp quán về cái lý tánh không. Nếu nói nhiều quá thì đó là rườm rà và phức tạp, mà nếu nói ít qua thì chẳng có thể thâu đạt được cái diệu lý của 18 pháp quán lý tánh không. Nơi nhân duyên như vậy, cho nên Phật chỉ nói 18 không để phá các kiến chấp. Lại nữa, nếu nói nhiều quá thì sẽ có nhiều người chấp tướng không, khiến phải rơi vào đoạn diệt. Tức là chấp không thì là rơi vào đoạn diệt. Chấp không có nghĩa là chấp vô ngã. Ví dụ như tất cả các pháp đều là vô ngã. Rồi mình cho rằng tất cả các pháp đều là vô ngã. Tất cả các pháp đều nó không có chủ tác. Tất cả các pháp đều không có chủ tác. Rồi mình chấp rằng nó không có chủ tác. Cho nên khi nó tán hoại thì nó sẽ rơi vào cái chỗ không trơn. Tức là không có gì hết. Cho nên vì người ta hiểu nhầm như vậy mà có nhiều người ta kêu là chết, chết rồi là hết, chết rồi là hết. Hay là cái pháp đó nó đã diệt vong rồi thì mất hết, tức là nó diệt vong rồi là coi như không còn một vết tích gì hết, là không có gì hết. Đó. Như vậy thì nếu mà chấp vào cái vô ngã thì nó trở thành cái cách đoạn diệt.
Nhưng mà cái vô ngã là để phá cái ngã, phá cái thường ngã. Rồi bởi vì nhận lầm rằng có cái ta thật sự, có ta hiện hữu. Có cái ta thật sự và có cái ta hiện hữu. Ví dụ như là ta đang ngồi đây, đây là cái ta thật sự và cái ta hiện hữu.